Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 29 tháng 8 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Giáo huấn số 40, đời sống gia đình, kinh nghiệm hiệp thông và chia sẻ. Chính kinh nghiệm về sự hiệp thông và chia sẻ phải là đặc điểm cho đời sống thường nhật của gia đình, tạo nên phần thiết yếu và căn bản mà gia đình đóng góp được cho xã hội. Các tương quan giữa những phần tử trong cộng đồng gia đình được phát triển dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của luật cho không. Bằng cách kính trọng và vun trồng nơi mọi người cũng như nơi mỗi người, ý thức về phẩm giá con người như nguồn giá trị duy nhất, luật ấy sẽ được cụ thể hóa trong sự tiếp đón nồng nhiệt, gặp gỡ và đối thoại, quảng đại, sẵn sàng phục vụ vô vị lợi và tương trợ sâu xa. Như vậy, phát huy sự hiệp thông đích thực giữa những ngôi vị có trách nhiệm trong gia đình trở thành một việc thực tập căn bản và không thể thay thế được cho đời sống xã hội. Một gương mẫu và là một khích lệ cho các tương quan cộng đồng mở rộng, được đánh dấu bằng các đức tính, kính trọng, công bằng, ý thức đối thoại, tình yêu. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 43. 30 thứ 2, 31 thứ 3. Tháng 9, ý cầu nguyện chung. Cầu cho lời Chúa trở nên dấu chỉ sự phát triển xã hội. Tại các vùng kém phát triển của thế giới, xin cho việc rao giảng lời Chúa đổi mới lòng con người, khuyến khích họ tích cực hành động để phát huy sự tiến bộ xã hội đích thực. Ý truyền giáo. Cầu cho chiến tranh chấm dứt. Xin cho con người biết mở rộng trái tim cho tình yêu, để chấm dứt quá nhiều cuộc chiến tranh và xung đột đang làm cho thế giới đẫm máu. Mùng 1 tháng 9, thứ tư. Mùng 2 thứ năm đầu tháng, ngày Quốc khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3 thứ sáu đầu tháng, Thánh Gregorio cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ. Mùng 4 thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm C.
Chúa trong người con, ai nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 22 thường niên. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống theo những giá trị của nước trời. Lời Chúa là lời mang đến ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu cho con người, chứ không phải chỉ là những giáo thuyết dạy cho người ta cách xử sự và sống ở đời. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết sống theo lời mời gọi của Chúa, sống đúng với những giá trị của tin mừng. Để lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy nhìn nhận mình là những người có tội, xin Chúa thứ tha.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiên sơ. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đương Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Hỡi con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngẫm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Những người hiền đức mừng rỡ hy hoan trước danh Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng, hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho đấng ngự ra qua hoang địa.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đại quân vì chỗ định cư cho kẻ cơ bằng.
Là cha kẻ mồ côi, là đấng bênh vực người qua phụ, Thiên Chúa ngự trong thanh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị cho nhân cư cho kẻ cơ bần.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp, hoặc tiếng kèn và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời. Tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần và cộng đoàn các trượng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn, những người công chính hoàn hảo, đến cùng đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự trong đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thụ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn cỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy để nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này, bấy giờ ngươi phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi được mời, hãy đi vào ngồi chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa cơm trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, người ta tìm kiếm và học hỏi để rồi đưa ra những quy tắc ứng xử mang tính khôn ngoan. Như chúng ta đã biết, có rất nhiều sách vở nói về cách ứng xử sao cho thật khôn khéo ở đời, như là Đắc Nhân Tâm, Nghệ Thuật Sống, Tam Thập Lục Kế, vân vân. Trong bài đọc một, chứ trong sách huấn ca hôm nay, chúng ta nghe cũng có những lời mang âm hướng như vậy. Những lời như thế này: con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhuận nhặn, thì con sẽ được yêu mến hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con phải càng tự hạ. Những cuốn sách hay những câu châm ngôn như thế là nhằm chỉ cho người ta cách hành sự thế nào cho thật tinh tế, hầu mang lại lợi ích nhất cho mình và cho cộng đồng xã hội. Gần đây, nhiều nước ở châu Á như là Nhật Bản và Singapore, người ta cũng mở ra những trường lớp để đào luyện cho nhân viên bán hàng biết cách nở nụ cười sao cho thật tươi, sao cho thật đẹp để thu hút khách hàng. Tất cả những điều đó có thể gọi là những nghệ thuật sống. Bài tin mừng hôm nay dường như Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta một mánh lới sống ở đời sao cho đẹp mắt người đời và mang lại hiệu quả tốt nhất cho cuộc sống của ta. Ta cùng xem lại trong tin mừng theo Thánh Luca với những câu lời Chúa như thế này: khi ngươi được ai mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi ngay vào cổ nhất, kẻo lỡ có người nào thế giá hơn ngươi cũng được mời, và rồi người mời ngươi lẫn nhân vật kia phải đến và nói với ngươi rằng: xin nhường chỗ này. Và bấy giờ ngươi phải xấu hổ mà tuột xuống chỗ cuối. Nhưng khi được mời, hãy ngồi vào chỗ cuối, để khi kẻ mời ngươi đến nói với ngươi: ông bạn, xin tiến lên chỗ cao hơn, bấy giờ ngươi sẽ được danh giá trước mặt mọi người đồng bàn với ngươi. Thay vì đưa ra một sứ điệp thuộc phạm vi tôn giáo, những lời giáo huấn của Chúa Giêsu ở đây có vẻ chỉ là một bài học về cách xử thế trong cuộc sống ở một xã hội mà người ta đề cao thứ bậc và tôn ti đẳng cấp, chẳng khác nhiều so với những quy tắc ứng xử như những cuốn sách đã được liệt kê ở trên. Thật là khó có thể hình dung tại sao mà Chúa Giêsu lại đưa ra những câu như thế. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn kỹ và chúng ta cùng chiêm nghiệm lời của Chúa và cùng nối kết với những tin mừng của các tuần trước. Và trong cái nhìn của Chúa Giêsu thì tiệc cưới ở đây không phải là một bữa tiệc cưới trong xã hội, mà Ngài nhắm đến bữa tiệc cưới trong nước của Thiên Chúa. Trong tin mừng, tiệc cưới thường mang hình ảnh của một bữa tiệc của nước trời. Và như thế thì cái lời giáo huấn của Chúa Giêsu mang đậm tính tôn giáo, chứ không phải là cách chỉ cho người ta cái sự khôn khéo để sống ở đời. Và như thế thì điểm nhấn trong sứ điệp của Chúa là Ngài muốn nói đến là con người ta phải cần thay đổi cái não trạng và cái cách hành xử của mình đi một khi đã trải nghiệm mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Tiếp nối theo cái dụ ngôn về vị trí trong bàn tiệc, Chúa Giêsu lại đưa ra tiếp một dụ ngôn về việc chọn khách mời. Còn với những kẻ đã được mời, Ngài nói: khi ngươi dọn điểm tâm hay bữa tiệc, thì đừng có mời bạn bè ngươi, anh em thân thuộc ngươi hay láng giềng giàu có, kẻo họ sẽ mời đáp lễ ngươi, thành thử ngươi được báo đền. Nhưng khi nào đại tiệc, ngươi hãy mời những kẻ ăn mày, tàn tật, què quặt, đuôi mù, và như thế ngươi sẽ có phúc, vì họ không có gì báo đền cho ngươi, bởi chưng ngươi sẽ được báo đền khi kẻ chết sống lại. Điều mà Chúa Giêsu đem ông chủ nhà ra phê phán ở đây là vì ông chỉ mời những người giàu có và những người thuộc giai cấp của ông, với dụng ý là sẽ được họ mời lại để đáp lễ. Đó hoàn toàn là một quy tắc hành xử kiểu người đời có tính toán, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Và như thế là một não trạng quy hướng về mình dựa trên sự tính toán thiệt hơn, chứ không phải là tính cách nhưng không và vô vị lời. Não trạng đó không có ý nghĩa và giá trị gì trước mặt Thiên Chúa, nhất là vì như thế, nó khiến cho người ta bỏ rơi những kẻ nghèo khổ và gạt ra bên lề những con người tứ cố vô thân. Tiếp theo lời giáo huấn mang ý nghĩa về tôn giáo, về bàn tiệc cánh chung, Chúa Giêsu muốn nhắm đến là một khi nước Thiên Chúa đến và hiện diện, thì cũng mang theo những giá trị mới mẻ. Vì thế người ta cần phải thay đổi cách ứng xử của mình, thay vì hành xử phân biệt và kỳ thị, thay vì là não trạng con buôn có tính toán thiệt hơn, người ta được mời gọi hành động như Chúa Giêsu, đó là một tình yêu mến vô vị lợi. Vì Ngài đã đến thế gian này và yêu thương những người nghèo khổ, tất bạc, đuôi mù, què quặt. Hơn hết, những người đó là những người bạn và những người thân thiết với Chúa Giêsu. Và lời mời gọi của Chúa Giêsu còn là lời mời gọi ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Và chính Chúa Giêsu là một mẫu gương của sự hạ mình cho chúng ta. Ngài đã hạ mình để đi vào trong thân phận con người này, hạ mình cho đến nỗi bằng lòng trở nên chịu chết và là một cái chết thập giá. Và Đức Maria cũng là một mẫu gương của sự hạ mình, vì trong lời Magnificat chúng ta đã nghe: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần khí tôi hớn hở, vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đã đói thương nhìn tới, từ đây hết mọi đời sẽ khen tôi là có phúc. Mẹ đã sống cuộc sống hạ mình là nô tỳ, nữ tỳ trước mặt Thiên Chúa, và nhờ như thế thì chính Thiên Chúa là đứng sẽ nâng mẹ lên, một người mẹ, một người phụ nữ cao trọng hơn tất cả những người phụ nữ ở trên trần gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời giáo huấn của Chúa Giêsu như thế thì không phải là những lời dạy cho người ta sống ở đời, nhưng mà đó là những lời mang tính tôn giáo, mang một ý nghĩa, mang ơn cứu độ đến cho con người. Và như thế thì Chúa cũng mời gọi chúng ta phải có cách hành xử của những người đã đi vào trong mầu nhiệm của nước trời, những người đã sống như Chúa Giêsu, sống bằng một tình yêu trao ban vô vị lợi, sống như Đức Mẹ Maria, một mẫu gương hạ mình trở nên bé nhỏ và trao phó hoàn toàn đời mình cho bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Amen. Trong lòng tin đó, xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
người đã nhập thế trong lòng Chính Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang.
Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hậu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Nước người sẽ
không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cúng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền,
Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng cao một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự trong đời sau.
Anh chị em thân mến, lý tưởng người Kitô hữu cần đạt được trong cuộc sống trần gian này là mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn, luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu nói: Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương hiền lành và khiêm nhường của Đức Giêsu, vị mục tử nhân hậu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đem lời chúng con.
Con người vốn rất có nhiều tham vọng, muốn được giàu sang, đam mê quyền lực, thích được địa vị cao trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhận thấy được tính mau qua của mọi thực tại trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa ghét kẻ kiêu căng và thương người khiêm tốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được chân lý này để cố gắng khiêm tốn và hiền lành trong cung cách cư xử của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức bác ái buộc người tín hữu phải tôn trọng nhân phẩm và chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống bác ái như Chúa đã dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con hãy nên trọn lành như Cha trên trời, mà một trong những phương thế hữu hiệu giúp người Kitô hữu đạt được mục tiêu này chính là sống theo lời dạy trong tin mừng. Xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài trái tim dịu hiền.
Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái dương, Chúa chan bao tình mến thương.
Con dâng lên Ngài, tròn dâng lên Ngài, tâm thần xa, đã bao nhiêu lần đi đau chân.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để tham cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàng ơn phúc, để mạo nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha trong mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiêng. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn dân ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Cha dùng ơn thánh thần Cha thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Cha, khi kính nhớ con Cha chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Cha. Vì Cha đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha cho chúng con khi thông phận mình và mẫu đấng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Cha, xin giờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, giao phần của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Cha. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Cha. Chúng con nài xin Cha thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha là Chúa toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chăm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
Đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng tha tội trần nhân, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng tha tội trần nhân, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa đã yêu con, tuổi xuân rộn ràng như nắng. Cho đến mai sau, tóc trắng tim bạc mái đầu. Chúa vẫn yêu con, tình yêu Chúa ôi cao. Xin chắp đôi tay ngợi ca tình Chúa bao la, bao gió mưa trong cuộc đời tình Ngài luôn ấp ủ con. Chúa vẫn hằng yêu con, môi tình tha thiết đầy vơi, dẫu núi sông kia chuyển rời tình Ngài bền vững muôn đời. Bao năm tháng trôi qua, hồng ân Ngài dẫn con đi. Khi bước chân con ngại ngùng, đường xa ngại đến điều đưa. Khi mắt buồn lệ rơi, tình đời thay trắng đổi đen. Chúa đến trao con nụ cười, hồn con chan chứa hy vọng. xuân rộn rã niềm nắng. Cho đến mai sau tóc trắng tim bạc mái đầu, Chúa vẫn yêu con, tình yêu Chúa ôi cao.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Nơi lời của Chúa đã vang vọng đến, trình ngày thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà tiêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 22 tháng 8, trùng với ngày lễ Đức Maria Trinh Vương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của lễ kính mẹ Maria Nữ Vương như sau. 8 ngày sau lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, phụng vụ mời gọi chúng ta tôn kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Nữ Vương. Chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Chúa Kitô được Chúa Con đội triều thiên, nghĩa là được tháp nhập vào vương quyền hoàn vũ của Ngài, như nhiều bức tranh khảm và bức họa diễn tả. Năm nay, lễ này cũng trùng vào ngày Chúa Nhật, nên được chiếu sáng rạng rỡ hơn nhờ lời Chúa và việc cử hành lễ vượt qua hàng tuần. Đặc biệt, hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương có một ý nghĩa đặc biệt trong bài phúc âm hôm nay. Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định rằng, này đây, những người chót hết sẽ trở thành những người trên hết, những người đầu tiên sẽ trở thành những người chót hết. Luca chương 13 câu 30. Đây là kiểu nói tiêu biểu của Chúa Kitô được các thánh sử tin mừng nhiều lần thuật lại, kể cả với những công thức giống nhau, vì hiển nhiên kiểu nói ấy phản ánh một đề tài rất được ưa chuộng trong giáo huấn ngôn sứ của Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về chân lý ấy của phúc âm, nghĩa là Thiên Chúa hạ bệ những kẻ kiêu ngạo và quyền thế ở trần gian này và nâng cao những người khiêm nhường. Luca chương 1 câu 52. Thiếu nữ khiêm hạ đơn sơ làng Nazareth xưa kia, nay trở thành nữ vương thế giới. Đây thực là một trong những kỳ công cho thấy tâm hồn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, vương quyền của mẹ Maria hoàn toàn là điều tương đối so với vương quyền của Chúa Kitô. Ngài là Chúa, sau khi đã chết tủi nhục trên thánh giá, đã được Chúa Cha nâng lên cao, vượt trên mọi loài thụ tạo trên trời, dưới mặt đất và dưới lòng đất. Theo một kế hoạch ân phúc, mẹ vô nhiễm đã hoàn toàn được tháp nhập vào mầu nhiệm Chúa Con, vào sự nhập thể, vào cuộc sống trần thế, trước tiên là cuộc sống ẩn dật tại Nazareth, sau đó được biểu lộ trong mầu nhiệm cứu thế. Mẹ được tháp nhập vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, và sau cùng được tháp nhập vào vinh quang phục sinh và lên trời. Mẹ đã chia sẻ với con không những các khía cạnh nhân trần của mầu nhiệm này, nhưng cả ý hướng sâu xa, thánh ý Chúa, nhờ hoạt động của Thánh Linh ở trong mẹ, đến độ toàn thể cuộc sống, khó nghèo và khiêm hạ của mẹ được thăng hoa, biến đổi và tôn vinh, đi qua cửa hẹp là chính Chúa Giê-xu. Đúng vậy, mẹ Maria là người đầu tiên đã được qua con đường mà Chúa Kitô mở ra để vào nước Thiên Chúa, một con đường mà những người khiêm hạ có thể bước vào, những người tín thác nơi lời Chúa và quyết tâm mang lời Chúa ra thực hành. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong lịch sử các thành thị và các dân tộc được rao giảng sứ điệp Kitô, có vô số chứng từ về sự tôn kính công cộng đối với vương quyền của mẹ Maria, nhiều khi qua những tổ chức chính thức. Nhưng hôm nay, như những người con của giáo hội, chúng ta muốn đặc biệt canh tân lòng sùng kính của chúng ta đối với đấng mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta như người mẹ và nữ vương. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của mẹ, kinh nguyện hàng ngày của chúng ta cầu cho hòa bình, nhất là tại những nơi mà lý lẽ vô lý của bạo lực hoành hành nhiều nhất, để tất cả mọi người xác tín rằng, trong thế giới này, chúng ta phải giúp đỡ nhau như anh chị em, để xây dựng nền văn minh tình thương. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến các học sinh thuộc một giáo xứ ở Paris, đồng thời nhắn nhủ rằng, các văn bản phụng vụ ngày hôm nay lặp lại với chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được kêu gọi đến ơn cứu độ. Đó cũng là một lời mời gọi, hãy biết đón nhận những khác biệt hợp pháp giữa con người, noi gương Chúa Giê-xu đã đến để tập hợp con người thuộc mọi dân nước và ngôn ngữ. Các cha mẹ thân mến, ước gì anh chị em có thể giáo dục con cái mình về tình huynh đệ đại đồng. Các quan sát viên cho rằng, những lời trên đây của Đức Thánh Cha ám chỉ đến sự kiện Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang trục xuất hàng trăm người du mục Rom về Romania, tạo nên sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước vì hành động này trái ngược với quy luật của Âu Châu. Trong lời chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến một nhóm các bạn trẻ chính thống giáo từ miền Galilea và Ngài nói, Phúc âm hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng, con đường về trời là con đường tiến qua cửa hẹp. Ước gì chúng ta có thể tiến vào cửa hẹp này bằng kinh nguyện, bằng thái độ khiêm tốn và phục vụ anh em đồng loại của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sống niềm vui của nước trời ngay từ bây giờ. Các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha reo hò mạnh nhất khi Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm họ. Ngài khuyến khích họ hãy cầu nguyện để giáo hội từ Đông sang Tây luôn trung thành với sứ mạng Chúa đã ủy thác là mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi dân nước. Đức Thánh Cha nói, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta khẩn cầu dưới tước hiệu Nữ Vương, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giê-xu Ki-tô, người con thần linh của mẹ, cho những người hiến thân thực thi sứ mạng cao đẹp ấy, ngày càng trở thành chứng nhân về tình yêu Chúa bằng lời nói và gương lành. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tiểu chủng sinh của giáo phận Verona, Bắc Italia, một nhóm các tu sĩ chiến sĩ Chúa Kitô đến từ nhiều nước. Các bạn trẻ từ làng Stra, miền Veneto, Đông Bắc Italia, đang sống kinh nghiệm phục vụ với Caritas Roma. Các bạn thuộc ban nhạc trẻ Fuori Tempo ở thành phố Trento, Bắc Italia. Họ đã trình diễn một đoạn nhạc ngắn để chào mừng Đức Thánh Cha và mọi người. Trước khi kết thúc mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật mẹ Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha cầu mong năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta là một cơ hội cho giáo hội vui mừng cảm tạ Thiên Chúa về mẹ Teresa. Sứ điệp đã được gửi đến nữ tu Mary Prema, người Đức, hiện là bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái và được công bố hôm 26 tháng 8 năm 2010. Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi xác tín rằng năm kỷ niệm này sẽ là một cơ hội cho giáo hội và thế giới vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì món quà quý giá khôn lường là mẹ Teresa khi còn sinh thời, và món quà ấy được tiếp tục qua công việc phục vụ yêu thương và không biết mệt mỏi của chị em là những người con tinh thần của mẹ. Trong dịp chuẩn bị cho năm này, chị em đã cố gắng đến gần Chúa Giê-xu hơn. Cơn khát của Chúa đối với các linh hồn được đáp ứng nhờ sự phục vụ của chị em đối với Chúa trong những người nghèo khổ nhất. Sau khi đáp lại tiếng gọi trực tiếp của Chúa trong niềm tín thác, mẹ Teresa đã nêu gương trước mặt thế giới về lời Thánh Gioan. Các con yêu quý, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình thương của Ngài được trọn hảo trong chúng ta. Gioan chương 4 câu 11 đến câu 12. Và Đức Thánh Cha cầu mong tình thương ấy tiếp tục soi sáng hướng dẫn các nữ tu thừa sai bác ái, quảng đại hiến thân cho Chúa Giêsu mà chị em thấy và phục vụ trong người nghèo, người bệnh, những người cô đơn và bị bỏ rơi. Tôi khuyến khích chị em luôn kín múc từ linh đạo và mẫu gương mẹ Teresa và theo gương của mẹ, đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô, đó là hãy đến và trở nên ánh sáng của Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.